Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thụy My, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 14 tháng 10, 2010.
Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ.
Nhật Bản yêu cầu tập đoàn Google xóa tên điếu ngư khỏi bản đồ.
Thủ tướng Nhật kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba.
Toàn bộ 33 thợ mỏ Chile được giải cứu an toàn.
Khối NATO họp bàn về chiến lược phòng thủ mới.
Ở Pháp do đình công tại nhiều nhà máy lọc dầu, xăng bắt đầu khan hiếm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải tổ chính trị ở Trung Quốc.
Ngư dân Quảng Ngãi được Trung Quốc thông báo trả tự do nhưng vẫn biệt tâm, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo.
Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ. Theo báo Ấn Độ The Hindu ngày hôm qua 13 tháng 10, bên lề hội nghị ADMM mở rộng tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony đã hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Tại cuộc gặp này, hai bên Ấn Độ và Việt Nam cam kết sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Theo đó, New Delhi sẽ giúp đỡ Việt Nam hiện đại hóa quân đội và huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình. Các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên bao gồm đào tạo nhân sự cho quân đội Việt Nam. Trong bước đầu sẽ là việc đào tạo tiếng Anh cho các sĩ quan quân đội, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng lực lượng quân đội. Bộ trưởng Antony nói Việt Nam chiếm vị trí chiến lược trong các ưu tiên của Ấn Độ. Về phần mình, tướng Phùng Quang Thanh cho biết Ấn Độ có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa các quan hệ trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa các học viện quốc phòng của hai nước. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng Ấn Độ có kinh nghiệm trong lĩnh vực hải quân không quân, đào tạo sĩ quan, vì vậy Việt Nam mong muốn Ấn Độ sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với mình. Hãng thông tấn AP hôm nay cũng cho biết thêm là Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đề nghị Ấn Độ cử chuyên gia sang Việt Nam giúp huấn luyện lực lượng giữ gìn hòa bình mà Việt Nam chuẩn bị thành lập. Bộ trưởng Quốc phòng Antony khẳng định Ấn Độ có thể giúp Việt Nam trong lĩnh vực nói trên. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp. Trong buổi tiếp, Thủ tướng Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Bộ trưởng Antony đồng thời cũng khẳng định một số lĩnh vực mà Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam như đào tạo, lái tàu thủy, quân sự, phi công chiến đấu và quân y. Cuối tháng này, Thủ tướng Ấn Độ Mohammad Singh sẽ tới Việt Nam tham dự hai hội nghị quan trọng, đó là hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS và hội nghị thượng đỉnh ASEAN mà bên lề sẽ có cuộc họp với Ấn Độ.
Một đảng viên Đảng Việt Tân bị truy tố về tội khủng bố. Đảng Việt Tân hôm nay vừa ra thông báo cho biết là bà Võ Hồng, một cán sự xã hội từ thành phố Melbourne, Úc, vừa bị chính quyền Việt Nam truy tố với tội danh khủng bố chiếu theo Điều 84 Luật Hình sự Việt Nam. Bà Võ Hồng đã bị bắt ngày Chủ nhật vừa qua tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi tham gia một cuộc tập hợp tại Hà Nội ngày 9 tháng 10 chống tham vọng chủ quyền của Trung Quốc nhân dịp ngàn năm Thăng Long. Tại cuộc tập hợp này, bà Võ Hồng đã lên tiếng cảnh báo về hiểm họa Bắc Triều và kêu gọi cùng nhau bảo vệ Tổ quốc. Đảng Việt Tân, trụ sở tại Hoa Kỳ vẫn khẳng định họ là một tổ chức đấu tranh bất bạo động cho dân chủ ở Việt Nam, nhưng Hà Nội xem đảng này là một tổ chức khủng bố. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Úc cho biết Việt Nam đã xác nhận bắt giữ bà Võ Hồng và bà này hiện đang bị điều tra chiếu theo Điều 84 Luật Hình sự Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Úc cho biết, các nhân viên lãnh sự Úc đang yêu cầu phía Việt Nam cho biết cụ thể là bà Võ Hồng đã phạm những tội gì chiếu theo điều khoản đó. Điều 84 ghi rằng, người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong năm qua, Việt Nam đã bắt giam hàng chục nhà đấu tranh dân chủ và blogger, đa số đều bị quy là đảng viên Việt Tân, và phần lớn bị bắt chỉ vì phản đối các dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên, hoặc đòi chính quyền phải có thái độ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông.
Nhật Bản yêu cầu tập đoàn tin học Google rút tên điếu ngư trên bản đồ. Phát biểu hôm nay trước Quốc hội, Ngoại trưởng Nhật, ông Seiji Maehara tuyên bố ý định yêu cầu tập đoàn Google rút tên Trung Quốc là điếu ngư của quần đảo Senkaku trên bản đồ. Hiện nay, dịch vụ bản đồ Google Maps ghi cả hai tên bằng tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc của quần đảo nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Nhật Bản và kể cả Đài Loan. Ngoại trưởng Maehara khẳng định, xin trích, quần đảo Senkaku là một phần đất của Nhật Bản và hiện nay không có tranh chấp chủ quyền tại khu vực biển Hoa Đông. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi một dân biểu đối lập, ông Itsunori Onodera, vào hôm qua đã ghé thăm văn phòng của Google tại Tokyo với một bức thư yêu cầu tập đoàn tin học này bỏ hẳn tên Trung Quốc để chỉ giữ lại tên Nhật Bản của quần đảo Senkaku trên bản đồ. Ngoại trưởng Nhật nói thêm là chính quyền Tokyo tán thành hành động của dân biểu Onodera và nếu cần nội các Naoto Kan sẽ phối hợp với phe đối lập chuyên hồ sơ này. Về phần mình, đại diện của tập đoàn Google tại Nhật Bản cho biết chưa nhận được thư chính thức từ Bộ Ngoại giao với nội dung như vừa nêu, thế nhưng Google sẵn sàng xét cứu yêu cầu của chính quyền Tokyo. Quần đảo Senkaku điếu ngư tại khu vực biển Hoa Đông nằm ở phía bắc Đài Loan và phía nam Nhật Bản. Tuy không có ngư dân, nhưng đây là một vùng đất được coi là có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tháng trước, tàu tuần dương Nhật Bản đã bắt giữ một tàu cá của Trung Quốc gần khu vực quần đảo Senkaku. Sự cố nói trên đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao Nhật-Trung nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.
Thủ tướng Nhật kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Naoto Kan trả lời một câu hỏi của phe đối lập tại Quốc hội đã yêu cầu trả tự do cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Vừa được tặng giải Nobel Hòa Bình, ông cũng kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frederic Charles gửi về bài tường trình.
Naoto Kan se souvient aujourd'hui que jadis il fut un militant des droits de l'homme.
Ông Naoto Kan này nhớ lại rằng, trước đây, ông từng là một nhà đấu tranh cho nhân quyền. Sau năm ngày im lặng, ông đã bị buộc phải lên tiếng để xoa dịu công luận Nhật Bản, vốn không chịu nổi những sự nhân nhượng liên tục trước Trung Quốc. Lần đầu tiên trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản đề cập đến việc trao giải Nobel Hòa Bình đầu tiên cho Trung Quốc, và một cách chiếu lệ, ông yêu cầu trả tự do cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Ông Naoto Kan tỏ ý mong muốn là giải Nobel Hòa Bình được thả ra, nhân danh các quyền tự do căn bản, cũng cần được bảo đảm ở Trung Quốc. Thủ tướng Nhật Bản đã bị chỉ trích là đã đầu hàng trước Trung Quốc về vấn đề chủ quyền một nhóm đảo mà hai nước đang tranh chấp. Tỉnh trưởng vùng Tokyo Shintaro Ishihara nói rằng, một nước nhỏ như Na Uy lại can đảm hơn là Nhật Bản. Chính là nhờ Na Uy và việc trao giải hòa bình cho nhà ly khai Trung Quốc mà chúng ta đã đòi được tự do cho một nhà doanh nghiệp Nhật Bản bị bắt ở Trung Quốc. Lãnh đạo vùng Tokyo nói thêm, xin trích, chính phủ cánh trung tả của Naoto Kan không có được sự dũng cảm của Na Uy. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản cũng thế, họ không dám chỉ trích Trung Quốc do quá khứ, do lịch sử vẫn còn chia rẽ hai nước chúng ta, hết lời trích. Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh hôm nay vẫn giữ nguyên lập trường, tuyên bố rằng trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba chẳng khác gì điều mà Bắc Kinh gọi là khuyến khích tội ác.
Frederic Charles, Tokyo, RFI.
Báo chí chính thức của Trung Quốc hôm nay cũng lên án điều mà họ gọi là những cuộc chiến tranh ý thức hệ vô tận chống Trung Quốc. Hôm nay bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba vẫn bị quản thúc tại nhà, bị cắt điện thoại, nhưng liên lạc được với bên ngoài qua mạng Internet. Nhiều nhà đấu tranh nhân quyền cũng bị canh gác chặt chẽ hơn kể từ khi giải Nobel Hòa Bình được loan báo. Bà Đinh Tử Lâm, gương mặt hàng đầu trong nhóm những bà mẹ Thiên An Môn, cũng bị cắt điện thoại và đường truyền Internet.
Toàn bộ 33 thợ mỏ Chile được giải cứu an toàn trong niềm vui tràn ngập của người thân. Toàn bộ 33 thợ mỏ đã được giải thoát khỏi lòng đất sâu sau 68 ngày bị mắc kẹt dưới độ sâu gần 700 mét. Trong vòng 2 ngày, chiến dịch giải cứu cuối cùng đã kết thúc hôm nay. Tất cả các thợ mỏ đã thoát khỏi bóng tối, nhìn thấy mặt trời và đoàn tụ với người thân trong niềm hạnh phúc vô cùng. Người thợ mỏ cuối cùng được đưa lên mặt đất là Luis Ursua, chỉ huy nhóm 33 thợ mỏ nổi tiếng. Việc giải cứu diễn ra trong không khí tại hiện trường vô cùng xúc động và được cả thế giới chăm chú theo dõi. Tổng thống Chile Piñera thông báo rằng 1 tỷ khán giả truyền hình trên thế giới đã theo dõi cuộc giải cứu các thợ mỏ Chile. Hơn 2.000 phóng viên và các kênh truyền hình lớn như Fox News, CNN hay BBC đã truyền đi những hình ảnh trực tiếp về chiến dịch giải cứu từ khu mỏ San Jose. Báo chí khắp nơi trên thế giới hôm nay đều bày tỏ sự vui mừng và xúc động trước thành công của chiến dịch giải cứu các thợ mỏ Chile. Từ khu mỏ San Jose, thông tín viên RFI Glenn Martin tường trình.
Đó là tiếng còi báo hiệu mỗi khi chiếc lồng cứu hộ được kéo lên mặt đất. Đối với 33 thợ mỏ bị mắc kẹt, thì đây là hồi còi báo hiệu cuối cùng. Luis Ursua, chỉ huy của nhóm thợ mỏ, là người cuối cùng vừa mới bước ra khỏi chiếc lồng cứu hộ. Sau khi ra khỏi lồng đất là đến màn hội ngộ. Marcela, con gái của thợ mỏ Icadas, đã gặp lại bố trong phòng của bệnh viện dã chiến dựng ngay bên lỗ khoang cứu hộ vài mét sau khi ông được đưa lên mặt đất. Cô nói, chú tôi rất sung sướng, ôm hôn nhau, tôi đã thỏa sức âu yếm bố tôi, trông ông có vẻ khỏe mạnh, nhưng mà màu da thì rất là nhợt nhạt. Tôi cảm thấy rất lạ khi trông thấy ông như vậy, ông có hơi gầy đi một chút. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về những chuyện đã diễn ra dưới đó, khi nhớ lại ông đã khóc và giọng nói thì nghẹn lại không nói được nữa, như thế tức là ông đã thay đổi nhiều. Bác sĩ tâm lý của nhóm cứu hộ, ông Alberto giải thích rằng mọi việc đến giờ đều đã diễn ra tốt đẹp, cho dù có vẻ như những người thợ mỏ tỏ ra mạnh mẽ, nhưng họ cũng không tránh khỏi những chấn động về tâm lý.
Claire Martin à la Mine San José, RFI.
Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương khai mạc cuộc họp để thảo luận về chiến lược phòng thủ mới. Tại Bruxelles hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng của 28 nước thành viên khối NATO khai mạc cuộc họp để thảo luận về một khái niệm chiến lược mới cho 10 năm sắp tới, trong bối cảnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải đối phó với những mối đe dọa mới. Các bên hy vọng đạt được đồng thuận về kế hoạch thiết lập một hệ thống lá chắn chống tên lửa và các biện pháp để ngăn ngừa một cuộc chiến tranh tin học. Cuối cùng, NATO cũng sẽ thảo luận về khả năng mở rộng hợp tác với những quốc gia như là Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Úc. Tổng thư ký Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông Anders Fogh Rasmussen, nêu lên những mối đe dọa của thế kỷ 21 như là nạn khủng bố quốc tế, chiến tranh tin học, nạn phổ biến vũ khí hạt nhân và tên lửa, hoặc là tình trạng các nước thành viên bị cắt nguồn cung ứng nguyên liệu. Theo ông Rasmussen, thì nhiệm vụ hàng đầu của NATO là bảo vệ an ninh cho 900 triệu dân trong khối, nhưng trước các mối đe dọa mới thì Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng phải có những trang thiết bị mới, như là một hệ thống lá chắn chống tên lửa để đối phó với đe dọa của các quốc gia thù nghịch. Lời kêu gọi trên được đưa ra vào lúc NATO đang có kế hoạch cắt giảm chi tiêu, giảm bớt đội ngũ binh lính đang từ 11.500 người xuống chỉ còn khoảng 9.000 người. Ngoài ra, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng tỏ ra lo ngại vào lúc mà nhiều nước tại châu Âu đang dự trù cắt giảm ngân sách quốc phòng. London chẳng hạn thông báo giảm 10% ngân sách quốc phòng của Anh quốc, còn nước Đức thì dự trù giảm hơn 9 tỷ euro. Ông Rasmussen đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ chung của NATO trong việc phòng thủ, cũng như là trách nhiệm chung của liên minh trong việc giải quyết vấn đề tại Afghanistan. Tại Pháp, do đình công ở nhiều nhà máy lọc dầu, xăng đã bắt đầu khan hiếm, và hôm nay Tổng thư ký Hiệp hội các nhà nhập khẩu xăng dầu của Pháp, tổ chức UIP, cho biết là ngày càng có nhiều trạm xăng phải tạm ngưng đóng cửa vì không còn nhiên liệu để cung cấp cho khách hàng. Phong trào đình công tại nhiều nhà máy lọc dầu đã bắt đầu tác động tới các hệ thống phân phối xăng ở nhiều nơi trên toàn quốc. Tính đến trưa nay, 10 trên tổng số 12 nhà máy lọc dầu ở Pháp phải ngưng hoạt động do nhân viên đình công để phản đối kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng kéo dài tuổi lao động cho giới làm công ăn lương. Thêm vào đó, nhiều cuộc đình công tại các cảng lớn như ở Marseille chẳng hạn cũng đã làm tê liệt nhiều hoạt động trong ngành. Trên thực tế thì nước Pháp chưa lâm vào tình trạng thiếu xăng dầu, hiện nay mới chỉ có khâu phân phối đang gặp trở ngại. Ngoài các hoạt động của trạm xăng bị xáo trộn, phong trào đình công hôm nay đã bước sang ngày thứ ba và có khoảng từ 20-30% nhân viên công ty đường sắt quốc gia của Pháp tiếp tục bãi công. Tại thành phố Lille ở miền Bắc, khoảng 30 nhà máy công nghiệp còn tiếp tục đình công. Một mối lo ngại khác của chính phủ Pháp là mức độ huy động của giới học sinh tại các trường trung học cấp 3 và của các thầy cô giáo. Theo các con số mới nhất được Bộ Giáo dục cho biết, thì trong phạm vi Paris hiện chỉ có 0,8% các giáo viên tiểu học hưởng ứng cuộc đình công hôm nay. Trên toàn quốc, học sinh trung học cấp 3 gây xáo trộn tại khoảng 340 trường học, trên tổng số 4.300 trường.
Tại Campuchia, chính quyền thẳng tay trừng phạt những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em. Hôm qua, trong 3 vụ xử khác nhau, tòa án Campuchia đã thẳng tay trừng phạt những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em. Từ nhiều năm nay, Campuchia hợp tác với các cơ quan và các tổ chức quốc tế để đẩy lùi nạn xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Thông tin viên Stephanie G. từ Phnom Penh cho biết thêm thông tin.
Kể từ năm 2007 tới nay, chính quyền Phnom Penh siết chặt gọng kềm quanh những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em Campuchia. Giám đốc tổ chức phi chính phủ mang tên Hành động vì trẻ em, ông Samleang Sela, tỏ ra hài lòng khi thấy chính phủ coi đây là một ưu tiên hàng đầu để xóa bỏ hình ảnh xấu của Campuchia, mà từ trước đến nay có nhiều người cho rằng xứ chùa tháp vẫn là thiên đường của các sex tour. Trong khi đó, chỉ mới một vài năm trước đây, có nhiều người đã đến Campuchia với mục đích xấu, đã không ngần ngại che giấu khi họ đi chơi với trẻ nhỏ. Vì Campuchia còn là một quốc gia nghèo cho nên các đường dây mua bán trẻ em tại đây vẫn còn thịnh hành. Khách mua dâm, người nước ngoài thu hút chú ý của báo chí và dư luận xứ chùa tháp. Thế nhưng trên thực tế, thủ phạm của đa số các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em hay hãm hiếp, thiếu niên đều là người Campuchia hoặc là người châu Á. Có điều chẳng bao giờ những kẻ này bị kiện tụng. Thường thì khi mọi việc đã bị vỡ lở, các bên tìm cách dàn xếp với nhau. Đôi khi điều ấy cũng là do các tổ chức phi chính phủ chẳng mấy quan tâm đến các ca này.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải tổ chính trị ở Trung Quốc.
Ngày mai, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương. Về mặt chính thức, cuộc họp kín kéo dài 4 ngày này là nhằm vạch ra những đường lối cho kế hoạch kinh tế 5 năm 2011-2015. Nhưng cũng như những năm trước, hội nghị này sẽ là nơi diễn ra các vụ đấu đá chính trị. Theo các chuyên gia về Trung Quốc, càng gần đến thời điểm 2013, tức là khi Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo hết nhiệm kỳ, cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm càng gay gắt hơn. Vốn được xem như là nhân vật có đầu óc cởi mở hơn Hồ Cẩm Đào, ông Ôn Gia Bảo đã gây bất ngờ vào đầu tháng 10 vừa qua với những lời tuyên bố chưa từng có trên đài truyền hình Mỹ CNN, những tuyên bố mà đã bị kiểm duyệt ở Trung Quốc. Hôm đó, Thủ tướng Trung Quốc đã nói, tôi tin là quyền tự do ngôn luận là cần thiết ở mọi quốc gia. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân chỉ trích hành động của chính phủ. Ông Ôn Gia Bảo còn thừa nhận là những lời kêu gọi cho dân chủ và tự do sẽ trở nên không cưỡng lại được. Hãng tin AFP hôm nay trích lời nhà phân tích chính trị Willie Lam thuộc Trường Đại học Trung Hoa Hồng Kông nhận định rằng những tuyên bố gần đây của ông Ôn Gia Bảo phản ánh ý kiến của một bộ phận trong đảng đang hy vọng cải tổ nhanh hơn. Nhưng phe này chưa chắc sẽ thắng được. Thật ra, theo ông Willie Lam, những yêu cầu đó không phải được thúc đẩy bởi mong muốn dân chủ hóa Trung Quốc, mà là bởi sự bất bình trước việc ban lãnh đạo đương nhiệm kiểm soát ngày càng nhiều các quyết định lớn của ban chấp hành Trung ương. Một số quan chức của đảng cũng chỉ trích ban lãnh đạo đương nhiệm là bị khống chế bởi các tập đoàn công nghiệp thân cận với nhà nước. Theo họ, điều này dẫn đến việc giảm sức cạnh tranh và gia tăng những bất bình đẳng ở Trung Quốc. Cũng theo các nhà phân tích, nhiều đảng viên khác nghĩ rằng nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, giải Nobel Hòa Bình, hiện đang thọ án 11 năm tù vì những quan điểm dân chủ, đã bị xử phạt quá đáng. Một chuyên gia tại Bắc Kinh, ông Russell Lake Moses, được hãng tin AFP trích dẫn, xác nhận rằng hội nghị ban chấp hành lần này trên nguyên tắc là bàn về kế hoạch kinh tế, nhưng một số lãnh đạo rất muốn đưa vào chương trình nghị sự vấn đề cải tổ chính trị. Chỉ mới ngày hôm qua, 23 cựu cán bộ lãnh đạo Trung Quốc đã cho công bố trên Internet một bức thư ngỏ gửi Quốc hội kêu gọi tự do ngôn luận. Trong bản kiến nghị mà sau đó đã bị gỡ xuống, các tác giả cho rằng nếu đảng Cộng sản không tự cải tổ, không tự chuyển đổi, đảng sẽ chết một cách tự nhiên. Nhóm 23 cựu lãnh đạo yêu cầu chính phủ bãi bỏ những hạn chế đối với sách báo và các cơ quan thông tấn hiện vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Dẫu sao thì hội nghị khai mạc ngày mai sẽ là một dịp mới để đương kim Phó Chủ tịch Tập Cận Bình, nhân vật được coi là sẽ kế nhiệm Hồ Cẩm Đào, tiến gần hơn chiếc ghế lãnh đạo tối cao. Cụ thể là trong phiên họp toàn thể, ông Tập Cận Bình, theo dự kiến, sẽ được bổ nhiệm vào Quân ủy Trung ương. Phó Thủ tướng thứ nhất Lý Khắc Cường cũng sẽ nhân dịp này củng cố thêm vị thế của người được coi là sẽ kế nhiệm Ôn Gia Bảo.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thụy My biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay là một vố đau cho thái độ trịch thượng của Trung Quốc trên các hồ sơ quốc tế. Tú Anh phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ, và cuối cùng cuộc sống muôn màu trọng nghĩa sẽ nói về hiện tượng các khách sạn hạng sang tại Paris đang dần dần lọt vào tay ngoại quốc. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn với chủ đề ngư dân ở Quảng Ngãi được Trung Quốc thông báo trả tự do nhưng vẫn biệt tâm. RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo.
Ngày 11 tháng 10, giữa Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM Cộng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã thông báo với báo chí rằng phía Trung Quốc đã thả vô điều kiện 9 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cùng tàu cá mang số hiệu QNG-66478 bị phía Trung Quốc bắt giữ từ ngày 11 tháng 9 trong khi đang hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Thông tin trên đã được khẳng định như là chắc chắn. Các hãng thông tấn nước ngoài cũng đã loan tải tin Trung Quốc đã thả tàu và ngư dân Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Nguyễn Tấn Trung, trưởng phòng quan hệ, lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết phía Trung Quốc khẳng định đã thả tàu cùng 9 ngư dân, đồng thời cung cấp đầy đủ lương thực thuốc men cho tàu về từ ngày 11 tháng 10. Theo hành trình bình thường thì tàu cá nói trên phải về đến Quảng Ngãi từ ngày 12 tháng 10, nhưng cho đến tận ngày hôm nay chiếc tàu QNG-66478 cùng 9 ngư dân vẫn bật âm vô tín, đất liền không hề có một thông tin gì hơn. Chính quyền địa phương là tỉnh Quảng Ngãi đã nhờ các tàu đánh cá trên khu vực biển Hoàng Sa tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con tàu đâu. Điều không bình thường này khiến cho gia đình những thuyền viên trên tàu cá nói trên hết sức lo ngại, không biết điều gì xảy ra đối với người thân của họ. Để tìm hiểu thêm thông tin, RFI đã phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo tại Quảng Ngãi. Anh cho biết đến 5 giờ chiều ngày hôm nay, 14 tháng 10, giờ địa phương, không hề có thông tin gì về số phận các ngư dân.
Tất cả các thông tin cho đến bây giờ này vẫn chưa có gì cả. Gần như toàn bộ các cái thông tin về cái con tàu 9 ngư dân này là không có gì hết. Không ai nhận được bất cứ một cái thông tin gì cả. Cái đó rất là đáng ngại, là bởi vì còn Trung Quốc thì nói là thả, nhưng mà thực ra là nói đây là hình như là nói bên hành lang hay thế nào, chứ nó chưa có một cái văn bản cụ thể. Mọi khi nó thả người nó có văn bản, phạt nó viết hay nó thả thì nó có văn bản, nhưng mà lần này thì là gần như cũng không có văn bản gì cụ thể. Thì nói thả rồi thế là biết thì đoán là thả rồi, nhưng mà từ hôm đó đến nay thì bật vô âm tín luôn, tuyệt đối không có một cái liên lạc. Toàn bộ Quảng Ngãi đã tìm mọi cách để liên lạc với cái thuyền này mà không liên lạc được.
Dạ, thường thì các thuyền của ngư dân thì vẫn có hệ thống thông tin liên lạc.
À, đúng rồi, thế nhưng mà tất cả là các từ máy bộ đàm rồi điện thoại di động là tất cả tức là đều không liên lạc được. Không biết cái lý do vì sao, có khả năng tức là ta nói là thường là Trung Quốc nó hay tịch thu các cái máy liên lạc như thế, kể cả điện thoại rồi thứ, nó thu hết và nó... Tôi mọi khi nó chỉ cấp đủ dầu để về tới vùng biển Việt Nam thôi, tới Quảng Ngãi chẳng hạn, như tới vùng biển Quảng Ngãi thôi. Nhưng mà lần này thì là không biết là nó thế nào, không hiểu nó có cấp dầu, cấp xiết gì không, hay là thế nào, tuyệt đối không liên lạc được, không biết. Những cái ngư dân ấy họ không thể liên lạc được để biết là họ có được về hay không nữa.
Dạ vâng ạ. Thưa anh, là được biết là các cái cơ quan chính quyền của tỉnh là cũng có quan tâm, nhưng mà cái quan chức ở huyện Lý Sơn thì có nói rằng là về cái việc tìm kiếm cái những người bị mất tích này, gọi bây giờ tạm gọi là mất tích, thì là quá sức với chính quyền huyện. Vậy anh nghĩ thế nào về cái phát biểu này ạ?
Chính quyền huyện thì đúng là cũng không thể ấy được, nhưng mà hiện nay thế là tỉnh đã liên lạc với các cái thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động ở trên vùng biển đó mà càng càng gần cái vùng biển phía Hoàng Sa thì càng tốt, để người ta có thể tìm cách tức là phát hiện xem những cái thuyền của quần đảo Lý Sơn mà vừa nói là Trung Quốc thả mà có bị lạc, có bị ấy gì không để mà cứu. Chứ còn bây giờ thì là hiện nay thì là đúng là cũng không biết đường nào một lần. Nhưng mà biết tức là cái đường biển từ cái đảo Phú Lâm của Hoàng Sa Việt Nam mà về thì là có một cái đường đi. Nhưng mà hiện nay cái đường đi đó thì là biển đang đọc thì là cũng không biết thực chất nó có thả hay không nữa. Và nó, nếu nó thả thế nào mà không biết thì là cái điều đó lẽ ra phải hỏi Trung Quốc chứ. Tức là bây giờ thì nó nói nó thả nhưng mà cũng không có rõ ràng gì cả. Là phía Việt Nam mà đáng lẽ phải hỏi, phải truy cho tới cùng chứ không thể nói khơi như thế được. Thành ra là bây giờ cái Quảng Ngãi là hết sức bị động. Quảng Ngãi thì không phải là cái đối tượng mà Trung Quốc nó làm việc với mình. Trung Quốc nó làm việc với Bộ Ngoại giao, với Bộ Quốc phòng gì Việt Nam gì đó, chứ nó không có làm việc với Quảng Ngãi. Thành ra là Quảng Ngãi chả biết gì cả. Quảng Ngãi bây giờ chỉ có một cách, tức là Quảng Ngãi kêu gọi tất cả các cái thuyền ngư dân của mình đang đánh cá ở cái vùng biển gần gần đó thì là truy xét trên biển xem có tìm được cái thuyền này không. Đúng ra là theo lộ trình mà nói là nó thả ngày 11 ấy thì là đến chậm nhất là 13 là tới nơi rồi. Thế thì nhưng bây giờ đã đến chiều 14 mà vẫn chưa có tâm hơi gì cả. Rất là hết sức đáng ngại.
Dạ vâng ạ, tâm trạng của những người thân nhân gia đình người bị trên tàu hiện nay như thế nào anh có nắm được không ạ?
Của thân nhân thì thân nhân cũng chỉ biết tức là lo lắng lo sợ thế thôi, chứ còn bây giờ cũng chả biết làm gì, không thấy liên lạc được thì cũng không biết là cái số phận của cái con thuyền nó hiện nay nó ra sao, thực chất nó có được thả hay không, và nếu mà nó thả thì thả theo kiểu gì, chứ nhỡ nó thả mà nó không cấp dầu thì làm sao đi về, hoặc nó cấp dầu không đủ thì cũng không về tới nơi được. Ai biết được có cái gì còn nguy hiểm hơn nữa thì thật ra bây giờ chưa biết được.
Dạ vâng ạ, nhưng mà theo thông tin là từ Bộ Ngoại giao cho đến Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thì chỉ nói rằng là chỉ biết là đã thả 9 ngư dân trên, còn không có thông tin cụ thể gì hơn. Và ông Trung tướng Trần Quang Khuê, Tổng tham mưu trưởng quân đội thì có nói rằng là việc thả ngư dân trên biển không bảo đảm về mặt thông tin là rất nguy hiểm cho sinh mạng của ngư dân.
Chính xác như thế, tức là không biết là đấy mà thả mà không có thông tin gì cả thì vô cùng nguy hiểm. Có biết là thả thật không hay là nổi cái chuyện tức là không cần gì cả mà chỉ cung cấp cái lượng dầu không đủ thì là cái thuyền coi như là trôi dạt ngay trên biển, ngay biển mấy hôm nay là đang đọc nữa, rất nguy hiểm. Nói chung ngay khi mà nói là được thả thì cũng vẫn rất nguy hiểm, không có gì bảo đảm đâu. Việc thả theo kiểu đó thì đúng là không bảo đảm, rất nguy hiểm.
Dạ vâng ạ, theo anh thì hiện nay thì tiếp theo để tìm kiếm con tàu này thì là thuộc về trách nhiệm của ai thì sẽ có hiệu quả?
Theo tôi tức là Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn phải truy hỏi Trung Quốc cho tận cùng, tức là họ thả như thế nào, văn bản của họ thả đâu, họ thả mọi khi là có văn bản đấy, chứ không phải thả miệng đâu, thả văn bản đấy, thì văn bản đâu, thả như thế nào, để mà biết mà lần chứ bây giờ tức là cứ ngóng như thế thì thật sự là không biết thế nào cả, thế không có một cái thông tin gì cả, thì bởi vì cái người thả họ phải thông tin cho cái phía được thả thì mới biết được, chứ mà nó không thông tin gì cả, chỉ nói không như thế thì ai biết thế nào. Thì là bây giờ phải truy hỏi cho đến tận cùng, chứ không thể được phán đoán nữa.
Vâng ạ, và cái việc này của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Em xin cảm ơn anh Thanh Thảo.
Để thay đổi không khí, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Terminal de B qua tiếng hát của nam ca sĩ Rafael.
J'envoie un million de baisers de ma bouche. Je t'envoie ma lettre de démission de tout ce qui n'est pas toi. Je t'envoie des cordes d'anges dans leur panier. Je t'envoie la luxure de mes pensées. Je t'envoie un petit baiser et 100 000 regrets de ne pouvoir te le porter en personne. Je t'envoie un poème et une chandelle et une soubrette et l'ivresse des jours enchaînés. Je t'envoie à Paris via la Sibérie en FedEx, les ponts et le tournis, et la lumière mourante des réverbères. Je t'envoie le monde tout entier, la nuit partie vers la vie, et la terre entière sous sa cloche d'hiver, et l'étoile qui passe, et l'étoile qui passe. Je t'envoie une carte d'anniversaire, car je n'ai plus 20 ans, et comme un cœur se serre. Comme si jamais plus je ne devais être aimé par toi comme avant, par toi comme avant. Je t'envoie mes jours perdus, pendus. Le bon Dieu l'a dit d'années sur temps, ou bien plutôt prêté ou vendu. Je t'envoie des fenêtres brisées par les oiseaux dans ma poitrine.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Ban Việt ngữ RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ.
Nhật Bản yêu cầu tập đoàn Google xóa tên điếu ngư khỏi bản đồ.
Thủ tướng Nhật kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho nhà ly khai Lưu Hữu Ba.
Toàn bộ 33 thợ mỏ Chile được giải cứu an toàn.
Khối NATO họp bàn về chiến lược phòng thủ mới.
Ở Pháp, do đình công tại nhiều nhà máy lọc dầu, xăng bắt đầu khan hiếm.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ngày càng có nhiều lời kêu gọi cải tổ chính trị ở Trung Quốc.
Ngư dân Quảng Ngãi được Trung Quốc thông báo trả tự do, nhưng vẫn biệt tâm, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo. Bây giờ mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn với chủ đề Một cuộc sống mới bắt đầu với các thợ mỏ Chile vừa được giải cứu.
Điểm báo.
Sự kiện các thợ mỏ Chile được đưa lên mặt đất sau nhiều ngày bị kẹt dưới lòng đất sâu được các báo tiếp tục đưa tin. Bên cạnh những hình ảnh đoàn tụ với gia đình rất cảm động, có một khía cạnh khác cũng được báo chí Pháp chú ý, đó là sau tai nạn vừa qua, một cuộc sống mới đã bắt đầu đối với những người thợ mỏ bình thường nay đã được cả thế giới biết đến. Le Monde trích lời một nhà tâm lý học Chile cho rằng cuộc sống trước đây đã chấm dứt đối với 33 người thợ mỏ cuối cùng được đưa lên mặt đất sau 69 ngày bị nạn. Họ đang phải đối mặt với một thử thách lớn, đó là việc tái hòa nhập trong một giai đoạn hậu khủng hoảng tâm lý đầy những nguy cơ. Một nhà tâm lý học khác nhận xét, một con người khi đối mặt với cái chết sẽ suy ngẫm về tình trạng của mình, những gì mình đã làm và chưa làm được trong cuộc sống. Hết lời dẫn. Các thợ mỏ sống sót có nguy cơ bị stress hậu chấn thương ngay khi lên khỏi mặt đất sẽ được đưa vào nằm viện trong 48 giờ và làm một loạt các xét nghiệm để xác định tình trạng thể chất cũng như tâm lý. Họ còn được các nhà chuyên môn theo dõi về tâm lý trong vòng 6 tháng sau đó. Bộ trưởng Bộ Y tế Chile cho biết, 6 giờ trước khi được đưa lên, các thợ mỏ phải ăn kiêng với những thức ăn lỏng, dầu đường, khoáng chất và kali được các chuyên gia của NASA, cơ quan hàng không Hoa Kỳ, chuẩn bị. Họ được cho uống thuốc nhức đầu, sử dụng quần áo bằng sợi đồng, mang dây nịt đặc biệt, giúp máu di chuyển điều hòa đến não nhằm tránh bị đông huyết. Về thể chất, các mối nguy đang chờ đợi họ là võng mạc có thể bị hư hại khi trở lại với ánh sáng ban ngày, rối loạn nhịp độ thức ngủ, bệnh ngoài da, nghiện rượu, thuốc hoặc các loại ma túy, v.v. Nhưng phức tạp nhất vẫn là làm sao tự chủ được trước những áp lực, những đề nghị hấp dẫn dành cho họ, những con người bình thường nay bỗng chốc trở thành những người hùng. Ngay từ hồi tháng 9, các chuyên gia của NASA đã cảnh báo về hậu quả của sự nổi tiếng, áp lực từ các phương tiện thông tin đại chúng cũng như từ quần chúng, một nhà xã hội học đã dự báo, nhiều người sẽ bị tràn ngập với các đề nghị của truyền hình, thậm chí có thể được mời rất thường xuyên, nhưng hào quang này chỉ kéo dài có vài tháng thôi, đến tháng 3 tới, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Hết lời dẫn.
Nhật báo Libération cho biết, 33 thợ mỏ bị nạn đã nhận được vô số đề nghị phỏng vấn, trong đó có nhiều cuộc phỏng vấn có thù lao. Họ được mời đi Hy Lạp, đi Tây Ban Nha xem một trận đá banh của đội Real Madrid. Một tỷ phú Chile là chủ mỏ kế cận, tặng cho mỗi gia đình 7.500 euro. Tờ Le Figaro nói thêm, họ còn được Tổng thống mời, nhiều đề nghị viết sách, quay phim, trong đó họ là các nhân vật trung tâm. Nhóm thợ mỏ bị nạn đã dự kiến thành lập một quỹ để cùng bán các câu chuyện của mình. Một số tờ báo sẵn sàng chi hàng chục ngàn euro để được độc quyền.
Khoảng 2.000 nhà báo từ khắp thế giới đang có mặt tại Chile, và trước mỗi ngôi nhà của gia đình các thợ mỏ bị nạn, có ít nhất hàng chục máy quay phim và ống kính phóng viên chờ trực. Từ vài ngày qua, một nhà báo kỳ cựu đã huấn luyện cho 33 người thợ mỏ cách trả lời những câu hỏi phỏng vấn, kể cả những câu khó chịu, thô bỉ và thiếu tế nhị nhất. Theo Le Figaro, có hai yếu tố thuận lợi cho sự hòa nhập của họ. Trước hết, tất cả đều là những thợ mỏ chuyên nghiệp, từng làm việc dưới lòng đất nhiều năm. Kế đến là liên lạc với thế giới bên ngoài đã được thiết lập kể từ ngày 22 tháng 8, giúp họ an tâm hơn và có lịch hành động cụ thể. Họ tổ chức thành từng nhóm 3 người để giúp đỡ lẫn nhau, nhờ đó mà tránh được một sự hỗn loạn tập thể và bạo lực. Có người mỗi ngày cùng cầu nguyện với thân nhân trên mặt đất, có người viết nhật ký như một sự giải thoát. Le Monde nói thêm, trong những giờ phút cuối cùng chờ được giải cứu, 33 người thợ mỏ đã cùng hát và cầu nguyện với nhau. Ai cũng muốn là người cuối cùng ra khỏi mỏ để được ghi tên vào kỷ lục Guinness là người sống dưới mặt đất lâu nhất thế giới, nhưng rốt cuộc họ đã điều đình với những người có trách nhiệm của Guinness để cả nhóm được ghi vào kỷ lục tập thể.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, nhà lý khai Trung Quốc được tặng giải Nobel Hòa bình 2010, ông Lưu Hiểu Ba vẫn là đề tài được tiếp tục bàn tán.
Trong bài viết mang tựa đề, theo gót giải Nobel là ước muốn được tự do, thông tấn viên của Nhật báo Liberation tại Bắc Kinh nhận định giải Nobel Hòa bình dành cho tù nhân chính trị Lưu Hiểu Ba đã đánh thức tinh thần phản kháng tại Trung Quốc. Một lá thư ngỏ đã được gửi đến Quốc hội, công bố trên mạng vào hôm qua, đòi hỏi phải có tự do ngôn luận và bãi bỏ chế độ kiểm duyệt. 23 người ký tên đều là những cán bộ lão thành, trong đó có ông Lý Nhuệ, 94 tuổi, cựu bí thư của ông Mao Trạch Đông, hoặc một cựu giám đốc Nhân dân Nhật báo. Một trong số họ nói, những gì chúng tôi cần là rất đơn giản, đó là tự do ngôn luận, vốn được hiến pháp bảo đảm trên lý thuyết nhưng trên thực tế thì lại không có. Tuy không nêu cụ thể trường hợp giải Nobel Hòa bình 2010, nhưng lá thư viết, mức độ tự do ngôn luận hiện nay còn thấp hơn ở Hồng Kông vào thời hòn đảo này còn là thuộc địa. Họ hy vọng vào lời tuyên bố đáng ngạc nhiên của Thủ tướng Ung Gia Bảo trên đài CNN ngày 3 tháng 10 là tự do ngôn luận là cần thiết cho cả nước. Hết lời dẫn, lời tuyên bố này đã bị kiểm duyệt ngay tại Trung Quốc. Theo một nhà văn ở Bắc Kinh, thì hiện nay đang có một phong trào công dân ở Trung Quốc gồm nhiều giới rất khác nhau. Dưới những hình thức, tên gọi khác nhau, ở những địa điểm khác nhau, họ đều chiến đấu chống lại một kẻ thù chung là chế độ độc tài và những kẻ trị vì độc tài. Họ là những đảng viên kỳ cựu, nhà giáo, luật sư, nhà văn nhà báo, nghệ sĩ và rất nhiều thanh niên. Tuy có những khác biệt về mục tiêu trước mắt, nhưng mọi người đều cùng nhìn về một hướng. Hết lời dẫn. Liberation thông tin thêm, không chỉ có bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba là bị quản thúc, mà hàng chục người khác ở Bắc Kinh, đa số là blogger, cũng cùng chung số phận, hoặc bị giam giữ hành chánh một tuần, thậm chí có người còn bị mất tích. Còn trên nhật báo Công giáo Lạc Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Trung Hoa Liên Đới, bà Marie Holzman nhận định, không thể có việc nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do ngay cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, cần phải có thời gian để Bắc Kinh khỏi mất mặt, mà theo bà thì ít nhất cũng là 6 tháng. Cả hai vợ chồng giải Nobel Hòa bình 2010, người ở tù, người bị quản thúc, vậy thì ai sẽ đi nhận giải ở Oslo vào ngày 10 tháng 12 tới? Theo tác giả bài viết, rất có thể người thay mặt sẽ là cựu Tổng thống Cộng hòa Séc, Václav Havel, vốn từ lâu vẫn ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba. Câu hỏi còn lại, nếu Lưu Hiểu Ba được trả tự do, thì trong những điều kiện nào? Trước đây, nhiều nhà ly khai Trung Quốc đã từng được thả trước thời hạn nhờ vào thương lượng của các nhà chính trị. Chẳng hạn ông Ngụy Kinh Sinh bị trục xuất sang Mỹ năm 97, ngay sau chuyến viếng thăm Washington của ông Giang Trạch Dân, hay Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice khi thăm Bắc Kinh năm 2005 đã điều đình để nhà ly khai người Duy Ngô Nhĩ Rebiya Kadir được thả. Nhưng ngày nay bối cảnh có khác, từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và sau Thế vận hội Bắc Kinh, không còn có việc thả tù chính trị trước thời hạn. Theo tác giả bài báo, bây giờ chỉ còn trông cậy vào sự tiến bộ ngay trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tác giả cho biết thêm, ngay sau khi ông Lưu Hiểu Ba bị lãnh bản án 11 năm tù, nội bộ đảng đã có những tranh cãi kịch liệt.
Trở lại với thời sự nước Pháp, hôm nay các nhật báo lớn ở Paris đều dành nhiều trang báo cho phong trào đấu tranh chống cải cách chế độ hưu bổng.
Nhật báo cánh tả Liberation coi các cuộc biểu tình phản kháng là một cú sốc. Tờ báo Cộng sản L'Humanité thì dành toàn bộ số báo hôm nay cho chủ đề này và khẳng định cuộc chiến đấu lan rộng và kéo dài. Ngược lại, tờ báo cánh hữu Le Figaro cho rằng phong trào đã xẹp xuống, khẳng định số người đình công trong khu vực nhà nước, đặc biệt là ngành vận chuyển công cộng đã giảm hẳn. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm, giải Nobel Hòa Bình, một vố đau cho thái độ trịch thượng của Trung Quốc trên các hồ sơ quốc tế. Tú Anh phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ.
Một tuần lễ đã trôi qua từ khi Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy thông báo trao giải Nobel năm nay cho tù nhân chính kiến Lưu Hiểu Ba. Đảng Cộng sản Trung Quốc gia tăng các biện pháp trấn áp các nhà ly khai trong nước. Nạn nhân đầu tiên là bà Lưu Hà, vợ của tân Nobel Hòa bình, bị an ninh quản thúc tại gia, cắt điện thoại di động và Internet. Tiếp theo đó là hàng chục nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ bị bắt, có người được thả nhưng nhiều người chưa biết số phận ra sao. Ngoài nước, Bắc Kinh tỏ thái độ giận dữ, lên án Ủy ban Nobel và Tây Phương xem thường Trung Quốc, trao giải Nobel cho một tội phạm, sử dụng giải thưởng như một đòn chính trị tấn công Trung Quốc. Phản ứng trả đũa đầu tiên của Bắc Kinh là hủy bỏ một cuộc gặp gỡ với Oslo để bàn về một hiệp ước hợp tác về ngư nghiệp, với hệ quả là Na Uy sẽ không còn hy vọng ký với Trung Quốc một hiệp định thương mại tự do vào cuối năm nay. Trước thái độ khó chịu của chính quyền đại cường châu Á này, Ngoại trưởng Na Uy Jonas Gahr Støre tuyên bố một cách nhẹ nhàng, nếu hiệp định đi đúng quyền lợi của hai nước thì phải vạch rõ mục tiêu và hoàn tất đàm phán, tại sao lại để những yếu tố khác gây cản trở. Mặc dù Trung Quốc gây nhiều áp lực nhưng không lay chuyển được sự lựa chọn của năm thành viên Ủy ban Hòa bình. Tuy do Quốc hội Na Uy đề cử nhưng Ủy ban độc lập này đã kiên quyết chọn người đứng mũi chịu sào của Hiến chương 08 để trao giải. Trong khi đó thì mỗi ngày có thêm nhiều quốc gia, từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản và cả Liên Hiệp Quốc kêu gọi Bắc Kinh phải trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Ngay tại Đài Loan, tuy đang theo đuổi một chính sách thân thiện với Trung Quốc cũng tỏ ra hãnh diện về sự kiện mà Tổng thống Mã Anh Cửu gọi là lịch sử. Tại Trung Quốc, giới ly khai cho biết là chuẩn bị đón chờ thái độ trả thù của chính quyền. Nhà thơ kiêm nhiếp ảnh gia Lưu Hà, vợ của giáo sư Lưu Hiểu Ba, chỉ được công an cho tự do đi lại một ngày để thăm chồng và báo tin về giải thưởng. Nhà ly khai đã khóc trong nỗi mừng và tuyên bố cung tặng giải thưởng cao quý này cho tất cả những người đã tranh đấu cho tự do dân chủ từ thế hệ mùa xuân Bắc Kinh 1989 cho đến hôm nay. Bình luận về sự kiện trên, luật sư Hứa Chí Vĩnh, một trong những luật sư bảo vệ các nhà dân chủ bị tù tội và cũng là người tổ chức biểu tình chiều ngày 8 tháng 10 đón mừng giải Nobel, nói với phóng viên RFI Stefan Lagarde là giải Nobel này là một trận động đất xã hội. Giải thưởng trao cho ông Lưu Hiểu Ba đã làm nội bộ lãnh đạo tỉnh thức và thấy ra là cần phải thay đổi. Được thả sau 2 ngày bị câu lưu, dù bị cấm tiếp xúc với báo chí nước ngoài, luật sư Hứa Chí Vĩnh vẫn bất chấp. Ông nhận định rằng đảng đã bị trúng thương và ý thức phải thay đổi, tuy chưa thể dự phóng là tác động tương lai tới đâu. Không riêng gì giới trẻ tranh đấu mà ngay thành phần lão thành cột trụ của chế độ cũng lên tiếng đòi phải hủy bỏ chế độ kiểm duyệt. Bức thư chung do 23 nhân vật ký tên, trong đó có Lý Nhuệ, nguyên là thư ký của Mao Trạch Đông, và Hồ Cơ Vi, cựu tổng biên tập Nhân dân Nhật Báo, tờ báo của đảng, cũng kêu gọi cải cách, nếu không thì đảng sẽ chết. Còn đối với giới phân tích quốc tế như chuyên gia Pháp Valéry Nicquet, giám đốc đặc trách Á Châu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp, thì giải Nobel năm nay mang ý nghĩa là chính sách gây căng thẳng của Bắc Kinh trên các hồ sơ quốc tế đã thất bại. Trung Quốc càng ngày càng cô đơn hơn trên thế giới. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa và tác động của sự kiện một nhà ly khai Trung Quốc được giải thưởng Nobel Hòa bình, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Câu hỏi đầu tiên thưa giáo sư, theo giáo sư thì vì sao Ủy ban Nobel Hòa bình năm nay chọn nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, một tù nhân chính trị, để trao giải? Phải chăng là để điều chỉnh quyết định năm ngoái trao giải cho Tổng thống Mỹ Obama, một người chưa có công lao gì? Ý nghĩa của hai giải Nobel này có khác nhau hay không?
Tôi thấy cái giải thưởng này là rất là bình thường và rất là xứng đáng. Nếu mà nhìn thấy cái cách mà cái Ủy ban Nobel Peace Prize nó cho phần thưởng từ lâu rồi, tức là cái giải thưởng đó nó vừa có tính cách nhìn nhận, vừa có tính cách khuyến khích. nó nhìn nhận cái công việc đã làm và khuyến khích cái việc có thể làm trong tương lai với mục đích là bảo vệ hòa bình và phục vụ cho con người. Thì trong quá khứ đó, thì cái giải Nobel này chúng ta đã thấy đã được trao cho Obama, trao cho Lê Đức Thọ, ông Kissinger. Thế rồi năm 1975 thì trao cho ông Andrei Sakharov. Đến năm 1991 thì trao cho bà Aung San Suu Kyi. Tức là những cái người này đều là những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ cả. Thì vì thế là ông ấy được xứng đáng trong cái truyền thống đó. Bởi vì quan trọng nhất tôi thấy cái trường hợp của ông U này là có hai cái điểm rất là quan trọng. Thứ nhất là ông đại diện cho một những cái người tranh đấu dân chủ ở trong một nước mà có dân số lớn nhất thế giới. Thứ hai là cái tư cách của ông ấy là năm 1989 khi ông ấy đương sống yên ổn ở đây, đương làm giáo sư thỉnh giảng ở Liễu Ước. Thì đến khi có vụ Thiên An Môn thì ông về để tham dự vụ đó. Thế có bao nhiêu người được làm như vậy? Thế rồi cái nữa là trong cái bài viết trước khi ông vào tù đó, thì cái luận điệu của ông ấy rất là có tính cách Nhật Bản. Ông ấy chỉ trích chế độ mà không trách con người mà phải phục vụ cái chế độ ấy. Kể cả những người mà ông bảo là bắt giam ông và những cái cai ngục của ông đó. Thì với trong cái tình trạng này ấy, thì tôi thấy là nó là một tính cách bình thường và không có gì là lạ cả.
Thưa giáo sư, vào đầu thì giáo sư có nói là giải Nobel Hòa Bình đã từng trao cho Henry Kissinger và ông Lê Đức Thọ của Việt Nam, và sau đó giáo sư kể một loạt những cái nhân vật đã đấu tranh cho nhân quyền, thì mỗi lần trao như vậy cái ý nghĩa nó có khác nhau không thưa giáo sư?
Cái ý nghĩa nó có chứ, tôi như tôi nói là không phải khác nhau, nó cùng một cái truyền thống đó là những người mà có thể giúp đỡ cho việc bảo hòa bình, như là cho trường hợp ông Kissinger, Lê Đức Thọ vì ký hiệp ước năm 1973 và đồng thời có tính cách khuyến khích nữa là khuyến khích họ cứ tiếp tục tôn trọng đó. Thì ông Kissinger muốn tôn trọng thì ông nhận, còn ông Lê Đức Thọ ông biết là ông sẽ phá vỡ hiệp định đó thì ông không nhận. Bây giờ trường hợp Obama cũng là vừa nhìn nhận cái công việc của ông ấy, bởi vì cái sự kiện mà ông lên một cái là thay đổi hẳn cái tình hình, cái khung cảnh, cái gọi là cái tình cảm trong thế giới đối với nước Mỹ, tự nhiên đương thật là căng thẳng, thế tự nhiên xuống có tính cách hòa hoãn hẳn, cứ phải gọi là reset the button á, thì ông đã làm được cái đó chứ phải không? Tức là vừa tưởng thưởng trong cái việc đã làm và khuyến khích những việc làm trong tương lai.
Thưa giáo sư, theo giới bảo vệ nhân quyền thì giải Nobel Hòa Bình 2010 tặng cho ông Lưu Hiểu Ba, đó là một lời cảnh cáo chế độ Trung Quốc. Thì theo giáo sư đó, thì cái giải Nobel này thật sự nó mang những cái ý nghĩa ra sao?
Điều quan trọng nhất nó mang cái ý nghĩa là bảo vệ, họ khuyến khích những người đã tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ dân chủ, những người đã có những cái công đóng góp rõ rệt như vậy được. Thành ra đó là cái điểm hẳn hoi như vậy, người ta nghĩ như vậy từ xưa đến nay, đã chuyện đó rồi, không có gì lạ cả. Thành ra cái việc mà cái ông Trung Quốc cũng phản ứng ấy, thì là một chuyện cũng bình thường của một chế độ độc tài thôi. Còn mà cái sự cứ tiếp tục cho bất cứ lời đe dọa của Trung Quốc cũng là cái thái độ tự nhiên của một cái chế độ dân chủ. Và nhất những người mà họ ở trong ủy ban Nobel đó, tuy rằng được Quốc hội Na Uy bổ nhiệm nhưng họ là những người nhân vật lớn và họ có cái tinh thần độc lập thì không thể làm áo lực của họ. Thành ra cái việc phản ứng ở Trung Quốc cũng là bình thường, mà phản ứng của những quốc gia dân chủ Tây Phương cũng là cái bình thường. Tôi không nghĩ thấy cái thông điệp gì lớn cả, thông điệp từ xưa đến nay vẫn là bảo vệ dân quyền thôi. Nhưng mà nó có một số những ảnh hưởng mà có thể là có ảnh hưởng tức thời mà có ảnh hưởng lâu dài nữa. Về phương diện tức thời đó, thì tôi thấy có hai ảnh hưởng quan trọng ngay lập tức. Và thứ nhất là có thể, tôi nhắc là có thể thôi, có thể tránh cho ông Lưu Hiểu Bang đó bị ám hại hoặc là bị tra tấn. Và thứ hai là nó khuyến khích phong trào đòi dân chủ và nhân quyền ở Trung Quốc, thì đó là ảnh hưởng ngay trực tiếp. Còn về trong lâu dài đó, thì cái việc ông Lưu có được xả sớm hay làm công lâu dài thì tùy thuộc cái áp lực liên tục của thế giới và cái cách tính toán của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Chúng ta đã thấy là những cái quốc gia dân chủ Tây Phương đó, thì họ có thái độ ngay. Trường hợp ông Obama và Clinton và cái European Commission, ủy ban chấp hành của cải Âu Châu đó, họ cũng đều phản đối và họ cho là điều họ đều khen cái đề thường này. Rồi ở Á Châu thì chúng ta thấy Nhật Bản là người cũng rất là dè dặt lắm, mà phát ngôn viên cũng nói là Trung Quốc cũng nên cư xử một cách có trách nhiệm và theo cái thông tục của các cái quốc gia của cái cộng đồng thế giới ngày nay. Mà cái cộng đồng thế giới ngày nay thì cái trào lưu tất yếu là cái trào lưu dân chủ và nhân quyền.
Nè, thưa giáo sư, thì dường như là năm ngoái, Ủy ban Nobel Hòa Bình Na Uy trước áp lực của Trung Quốc đã đổi hướng trao giải thưởng cho ông Obama. Theo nhiều nguồn tin thì cho rằng lúc đó là cái tên của ông Hồ Giai, một nhà ly khai trẻ tuổi khác của Trung Quốc, cũng có thể là được giải Nobel.
Tôi nghĩ là trường hợp là người ta chọn lựa, họ cân nhắc. Trong trường hợp ông Obama tôi thấy là người rất xứng đáng. Vậy không là ông thay đổi lên, thay đổi một cái không khí trong thế giới đó, là cái chuyển biến rất lớn nhưng mà không phải là không lớn. Thành ra cái điều đó mà nói là bị đe dọa thì tôi không biết cái nguồn tin ở đâu ra. Dĩ nhiên là người ta tiên đoán thế nọ, người ta phỏng đoán thế kia thì cái nguồn tin đó không chính thức trong ủy ban. Ủy ban không bao giờ nói là họ hành động bởi áp lực của ai cả. Và tôi cũng không nghĩ là ủy ban hành động theo áp lực.
Khi chọn ông Lưu Hí Ba năm nay thì cái sự chọn đó có đúng lúc đúng người không thưa giáo sư?
Tôi đã nói là nó chọn là đúng rồi. Cái ông đó là xứng đáng được hưởng. Và như vậy là ủy ban này đáng được khen thưởng là vì họ chọn những người đáng được hưởng, chứ không phải là những người không đáng được hưởng.
Phản ứng của Trung Quốc hiện nay thì rất tiêu cực. Trên các hãng thông tấn nước ngoài có những cái lời bình luận cho rằng có thể là Trung Quốc sẽ tiếp tục co cụm, nhưng cũng có những người người ta bình luận rằng chuyện này có thể giúp cho một cái thành phần nào đó trong chính quyền Trung Quốc họ vươn lên và có thể là Trung Quốc sẽ thay đổi trong tương lai, trong một cái chừng mực nào đó. Thì ý kiến của giáo sư chính trị học quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng như thế nào?
Trước hết là cái phản ứng của Trung Quốc đã. Cái phản ứng của Trung Quốc là phản ứng có tính cách bình thường và có tính cách gọi là phóc mưu lợi ích, tức là theo gọi là cái bài bản sẵn có của những cái chế độ độc tài. Họ thường thường nói những lý do rồi là chống can thiệp nội bộ và coi ông Lưu Hiểm Ba là người tội phạm hình sự chứ không phải tội phạm chính trị. Đây thực sự nó là chỉ là một hành động lấp liếm, nó có tính cách công thức mà thôi. Còn cái việc đe dọa của ủy ban trao giải thưởng đó thì nó có ảnh hưởng ngược lại, mà nó khiến đặt Trung Quốc vào cái thế khó xử khi cái sự đe dọa đó không có kết quả. Thì bây giờ quả nhiên là Trung Quốc đương ở cái thế khó xử. Thế bây giờ về cái chuyện mà tiên đoán về tương lai đó, thì chính nhân chúng ta thấy là bằng chứng ông Lưu Hiểu Ba và có bao nhiêu nghìn người ký vào cái hiến chương năm 2008 đó, cho thấy là Trung Quốc có rất nhiều muốn dân chủ. Gần đây là ông Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng tuyên bố về dân chủ. Thành ra bên Trung Quốc cũng có những người muốn dân chủ. Thành ra cái việc này là khuyến khích những người đó. Còn ảnh hưởng đến mức độ nào thì sẽ tùy thuộc vào cái tính toán của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, hoặc là họ tính toán theo cười là tự ái vặt hay là họ tính toán. Mà nếu họ tính toán thì dĩ nhiên Trung Quốc bây giờ cũng đang chuyển đổi. Thì tôi nghĩ là đến một ngày nào đó thì tôi nghĩ là nếu mà cứ tiếp tục bắt ông Lưu Hưởng Ba một cái hình phạt quá đáng đó, 11 năm tôi nghĩ là quá đáng. Bởi vì những cái người Việt Nam mà những người mà ký hiến chương 8406 đó, tôi không thấy có người nào bị giam lâu như vậy cả. Thì đây là một hành quá đáng. Vì thế cái người Nhật đưa ra là đúng, anh đã là cường quốc rồi nên cư xử một cách có trách nhiệm, và cuối cùng cũng nên theo cái thông tục của cái cộng đồng thế giới, nó càng ngày càng tiến đến vấn đề dân chủ. Thì tôi nghĩ là trong lâu dài thì tôi nghĩ là cái vấn đề này Trung Quốc, tôi nghĩ tùy thuộc là cái những cái người cầm quyền Trung Quốc họ hoặc là tự ái vặt, hoặc là họ có thái độ của kẻ cả nhờ gia nhập cộng đồng không dân tộc, thì cái đó là mình không đoán được.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, cái giải thưởng Nobel Hòa Bình dành cho cái người châu Á thứ ba lần này sau hai cái nhà tranh đấu cho nhân quyền khác là bà Aung San Suu Kyi và Đức Đạt Lai Lạt Ma, theo giáo sư thì có ảnh hưởng gì đến châu Á và Việt Nam không ạ?
Tôi nghĩ là cái đó là không có ảnh hưởng trực tiếp, nhưng mà nó là cái lời nói của cộng đồng giới, chỉ nhiên nó khuyến khích những nhà tranh đấu dân chủ ở Việt Điện, những nhà tranh đấu dân chủ Việt Nam, đó là cái sự khuyến khích thôi. Còn nó tùy thuộc những hành động sau này của thế giới và của những nhà cầm quyền nhất lực đó. Tại như cái đó nó phải tùy thuộc nhiều yếu tố lắm, chứ không thể nói là rõ ràng được. Yếu tố ảnh hưởng hiện tại tận thượng thời thì tôi nói chỉ có ảnh hưởng đối với ông Lưu Hiểu Ba thôi. Còn về lâu dài thì cái đó là tùy thuộc 3-4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là các nhà lãnh đạo dân chủ, các quốc gia dân chủ và ngay cả những các nhà lãnh đạo ở Á Châu. Á Châu chỉ có mỗi ông Nhật Bản dám lên tiếng thôi, ông Ấn Độ cũng không dám nói. Thành ra vấn đề là họ liệu họ cân nhắc giữa cái một bên là cái lợi ích nhất thời và một bên khác là ảnh hưởng lâu dài của tiến trình dân chủ, thì nó tùy thuộc của những cái quốc gia đó. Tôi nghĩ là Âu Châu với để Mỹ đó, cả một khối lớn như thế, cả cộng đồng Âu Châu và Mỹ đó, thì cả khối lớn của những quốc gia dân chủ và phát triển này, thì họ đã tiến về cái thế kỷ 21 rồi. Thì những quốc gia kia thì cũng tùy thuộc vào cái thái độ của họ. Thì tôi nghĩ là một cái nước gia mà tiên tiến nhất ở Á Châu là ông Nhật thì cũng đi vào cái chiều hướng đó. Tôi nghĩ là dần dần những quốc gia khác nó càng ngày càng tiến lên, họ sẽ đi vừa chừng ở đó.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu, Trọng Nghĩa nói về các khách sạn hạng sang tại Paris dần dần lọt vào tay ngoại quốc.
Cuộc sống muôn màu
xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, các khách sạn lớn thuộc loại 5 sao ở Paris đều được cả thế giới biết đến vì tiêu biểu cho cách sống sang trọng theo kiểu Pháp. Thế nhưng, vào thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay, các cơ sở này lần lượt rơi vào tay nước ngoài, với châu Á là thành phần chủ nhân mới nhất. Hiện nay, trong số các khách sạn nổi tiếng Paris, chỉ có duy nhất Phuket trên đại lộ Champs-Élysées là hoàn toàn trong tay người Pháp. Sự kiện này hiếm hoi đến mức mà ông Dominique Desaigne, chủ tịch tập đoàn Lucien Barrière, chủ nhân của Phuket, đã cảm thấy rất hãnh diện. Còn các đàn anh đàn chị lâu đời hơn thì đã dần dần lọt vào tay nước ngoài trong thời gian qua. Khách sạn biểu tượng nổi tiếng của Paris, khách sạn 5 sao Crillon, nằm ở quảng trường Concorde, ra đời vào năm 1909, đã bị Starwood Capital, tập đoàn đầu tư của Mỹ, mua lại cách đây 5 năm. Crillon cho đến năm 2005 vẫn nằm trong tay của nhóm Pháp Taittinger, chủ nhân rượu Champagne nổi tiếng cùng tên. Starwood Capital cũng đã từng mua lại một khách sạn khác của Paris, Lutetia, đúng 100 tuổi vào năm 2010. Sau đó, họ đã nhượng lại khách sạn này cho Al Roth, một tập đoàn Israel. Đối với Việt Nam, Lutetia được biết đến là nơi cư ngụ của Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cuộc hòa đàm Paris năm 1972. Một cơ sở tên tuổi khác, khách sạn Ritz, mà người sáng lập là César Ritz, mở cửa năm 1898 ở quảng trường Vendôme, nổi tiếng với các cửa hiệu nữ trang sang trọng, bây giờ thuộc về nhà tỷ phú Ai Cập Mohamed Al-Fayed, mua lại vào năm 1979. Xin nhắc lại là con trai của ông Mohamed Al-Fayed đã chết trong tai nạn xe hơi cùng với công nương Anh quốc Diana tại Paris vào năm 1997. Dĩ nhiên, công nương Diana đã đến đây mỗi khi ghé Paris. Khách sạn này cũng đã từng đón Coco Chanel và nổi tiếng là nơi qua lại của giới văn nghệ sĩ, từ văn hào Mỹ Ernest Hemingway đến đây vào năm 1944, cho đến các tài tử huyền thoại Gary Cooper người Mỹ hay Audrey Hepburn người Bỉ. Và ngày nay đến lượt các tên tuổi như Tom Cruise, Sharon Stone hay đạo diễn Woody Allen. Bên cạnh những khách sạn lâu đời của Paris, nhiều tên tuổi khác đang xuất hiện tại những địa điểm quen thuộc với khách nước ngoài của thủ đô nước Pháp. Đây là những khách sạn châu Á, chẳng hạn như Shangri-La, nằm ở quảng trường Jena, nhìn ra tháp Eiffel và dự kiến mở cửa vào tháng 12 năm nay. Trước đây, nơi này là tư dinh của người cháu của Napoleon Bonaparte. Một khách sạn lớn khác đang được chờ đợi là cơ sở của tập đoàn khách sạn Hồng Kông Peninsula, dự kiến mở cửa năm 2012. Khách sạn này được xây dựng trên nền tảng của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Kléber thuộc Bộ Ngoại giao Pháp, từng đón hội nghị bốn bên về Việt Nam. Trung tâm Kléber đã được bán lại cho tập đoàn Hồng Kông để xây dựng thành khách sạn. Một khách sạn khác, Mandarin Oriental của tập đoàn Hồng Kông gần quảng trường Vendôme sẽ đón khách vào giữa năm tới. Các khách sạn châu Á mới chen chân vào Paris, dĩ nhiên thu hút trước tiên là khách hàng giàu sang của châu Á, nhưng cũng là đối thủ lợi hại, cạnh tranh với những định chế lâu đời hơn ở Paris.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thụy My biên soạn, sau đó là tạp chí điện ảnh cho Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Ma lực quyến rũ của loạt phim Twilight đối với giới trẻ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường không có dấu.